18y.net giới thiệu câu chuyện chị em cùng đóng phim Chị Tám Hiền, người chị ruột thứ 8 của Thông. Cô con gái út hiện đang là một niềm danh vọng rõ ràng đầy hào quang cho cả gia đình. Sở dĩ như vậy vì chị là một sinh viên trường Đại học Y khoa Sài Gòn và tương lai chị sẽ trở thành một bác sĩ giỏi giang. Bố mẹ và chị em trong nhà đều rất hãnh diện về chị. Hy vọng là sau 5 năm nữa thì chị Hiền sẽ về làm việc tại bệnh viện Bà Rịa với tấm bằng bác sĩ trong tay. Chị Hiền là một người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nét. 19 tuổi đầu rồi mà chị cũng vẫn chưa có bạn trai như bạn bè cùng lứa. Bạn gái của chị tuy cũng học đại học như chị nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều có bồ có bịch, xe đưa xe đón. Hết người tặng nước hoa lại đến kẻ biếu son môi. Còn chị Hiền thì hầu như chỉ có biết học là học, dù chị không phải là không có nhan sắc. Tuy nước da của chị ngăm đen như người ta thường nói là cà phê sữa hay chocolate, nhưng có vậy mới thấy được nhan sắc chị thật là duyên dáng, mặn mà, khỏe khoắn, quyến rũ. Mái tóc buông bê, demi gá côn của chị ôm lấy khuôn mặt tròn vành vạnh như vầng trăng ngày rằm, một mái tóc lúc nào cũng óng ả, mượt mà, mịn màng và êm ái như tơ như lụa, cặp mắt to tròn, long lanh đen láy, sắc lẻm hai hàng mi cong vút đủ để cứa nát bất kỳ trái tim si tình nào, sống mũi chị thấp nhưng nhỏ nhắn, gọn gàng. Hài hòa cân đối giữa hai gò má bánh bầu phinh phính hai lúm đồng tiền, hai bờ môi của chị tuy nhỏ và mỏng nhưng đều đặn hình trái tim và thắm đỏ một cách tự nhiên, vầng cổ chị cao, lộ rỡ ba ngấn da dáng vẻ thanh cao, đài các vô cùng, hai bờ vai đầy đặn, vòng lưng mềm mại, bộ ngực vuông tròn kết hợp với vòng bụng thóp lại, vòng eo thon thả, hai bờ mông no tròn, cặp đùi săn chắc. Cặp giỏ thon dài và hai bàn chân trắng nõn, tất cả tạc nên những đường nét tuyệt mỹ, hấp dẫn không lời nào có thể tả được, không bút nào có thể vẽ được trên pho tượng mỹ nhân diễm lệ. Quả là một tuyệt tác của thiên nhiên và tạo hóa. Quan điểm của chị Hiền là cứ học cho giỏi đi đã, còn ba cái chuyện bồ bịch trai gái sau này sẽ tính. Chị Hiền và bốn bạn nữ ở cùng chung một căn phòng trọ trong một con hẻm gần trường Đại học Y Dược Sài Gòn. Cả nhóm Ngũ Long công chúa này học cùng trường, cùng lớp, cùng tổ, đi chợ và nấu ăn chung. Chia sẻ tình cảm buồn vui có nhau thật chan hòa, vui vẻ, thân thiện. Điểm chung rất đặc biệt của cả nhóm là đứa nào đứa nấy cũng đều là bà già, chúa ghét chuyện bồ bịch trai gái. Hơn nữa, giống như là nồi nào vung nấy, bà chủ nhà trọ cũng là một bà già, cho nên thằng con trai nào mà lén phén đến đây thì coi như là đã tận cùng bằng số. Chính vì vậy cho nên chuyện chị Hiền bỗng dưng có thai là chuyện kinh thiên động địa, làm cho bốn đứa bạn gái đều phải phát sốt. Chị Hiền hiền lành là thế, ngoan ngoãn là thế, không hề giao du bậy bạ, không chơi đùa đàn đúm, nay tự dưng có thai, phải nói là chuyện không thể nào tin được, giống y như câu chuyện Đức Mẹ Đồng Trinh vậy. Tụi bạn của chị Hiền phải lén lút đưa chị đến phòng mạch của một nữ bác sĩ phụ khoa để nhờ giải quyết, và tất cả đều giấu kín như bưng. Câu chuyện sốt vó này kể cả bà chủ nhà cũng không hề hay biết. Cũng may mà chị Hiền phát hiện sớm, thai mới có 3 tuần tuổi thôi nên cũng giải quyết nhanh và ổn thỏa. Sau khi xong việc, nhóm bạn xúm lại hỏi thăm chị Hiền cơ sự ra sao mà bị như vậy, thì chị mới kể là vào ngày Thông em trai của chị lên Sài Gòn chơi cách nay gần 1 tháng. Tối đó hai chị em ra công viên Hoàng Văn Thụ hóng mắt thì cả hai chị em đều bị trục thuốc mê, sau đó bị trở đến đâu không rõ. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới hay chị ở trong một căn phòng cho thuê, còn em trai thì ở phòng kế bên. Hiền đoán là tối đó trong lúc mê man chị đã bị xâm phạm tình dục. Chị có hỏi em trai chị là có biết có thấy chuyện gì xảy ra không, thì nó nói là cũng mê man như chị thôi nên chẳng biết chẳng thấy gì cả. Sự thực lại hoàn toàn không giống như những gì chị Hiền kể lại. chẳng qua chỉ bịa đặt với bạn bè để hợp lý hợp tình câu chuyện mà thôi, chứ thực ra là hai chị em tuy có bị bắt cóc thiệt nhưng lại bị bắt ép phải quan hệ tình dục loạn luôn với nhau để cho một nhóm xã hội đen quay thành phim bán ra nước ngoài. Như vậy hai chị em đã bất đắc dĩ trở thành hai diễn viên đóng phim không chuyên. Tuy là một tai nạn song dù sao cũng là một kỷ niệm tình tuyệt đẹp giữa chị và thằng em trai nhỏ hơn chị chỉ 3 tuổi. Khi phát hiện ra mình có thai, chị Hiền không những sợ hãi mà chị còn cảm thấy rất ngượng ngùng khi nhớ lại những gì mà chỉ có hai chị em làm với nhau thôi chứ ngoài ra chẳng còn ai cả, và chị Hiền thực sự xúc động, bồi hồi, gần gũi với Thông nên khi thấy Thông đến, chị Hiền mừng rỡ vô cùng. Chiều hôm ấy, do chị Hiền không có giờ học nên sau khi ăn cơm trưa xong, chị Hiền dẫn Thông vào khu du lịch Đầm Sen chơi cho đến chiều, trở về nhà, ăn cơm chiều xong, sực nhớ ra là mình cần phải đi chụp hình để làm lại thẻ sinh viên do sơ ý đánh mất nên chị Hiền mặc bộ áo dài trắng sinh viên, chị nói với Thông là chị đi chụp hình. Sẵn dịp chị sẽ dẫn Thông vào công viên Hoàng Văn Thụ chơi một chút rồi sẽ đón xe buýt cho Thông trở về nhà Bắc Dương ở quận 3. Chụp hình xong, hai chị em vào công viên, ngồi chơi trên một chiếc ghế đá. Lúc đó, do không phải ngày cuối tuần nên công viên khá vắng vẻ, hai chị em vui vẻ, mãi miết nói chuyện với nhau nên không sao ngờ được là tai họa đang sắp sửa ập tới từ phía sau lưng chị em. Có hai thằng du đãng, một tóc dài và một tóc húi cua đã đưa hai chị em vào tầm ngắm của chúng từ lúc chị Hiền và Thông vừa bước vào cổng công viên. Hai tên cầm sẵn nơi tay một cái khăn mau choi tẩm sẵn thuốc mê, rón rén đi vòng phía sau lưng chị Hiền và Thông, mỗi tên chụp vào mũi một người. Bất ngờ, hai chị em mê man ngay lập tức bởi chất hormone sục thẳng vào khứu giác. Tiếp đó, có hai du đãng mặc quần jean áo pull chạy hai chiếc xe Honda chờ tới và hai tên kia lanh lẹ xốp nách hai chị em mỗi đứa ngồi lên một chiếc xe. Mỗi tên ngồi sau rồi hai chiếc xe lẹ làng du ga chạy ra khỏi công viên, hòa lẫn vào dòng người và xe cộ đông đúc. Bọn chúng chở hai chị em Hiền và Thông đến căn nhà một lầu khá sang trọng nằm sâu trong một con hẻm. Cả bốn tên hì hục khiêng chị Hiền và Thông lên lầu, nhốt cả hai chị em vào trong một căn phòng rồi khóa trái cửa lại. Anh thằng nè, em thấy con nhỏ đó hấp dẫn quá, sao anh em mình không làm thịt nó đi cho rồi. Tên thắng là tên tóc dài, hắn chửi thề, đờ em mờ, mồi ngon của đại ca đó, đụng vào là tan xương nghe con, gặp như không phải thì nãy giờ, con nai tơ đó chết với tao rồi, đờ em mờ, con nhỏ ngon thiệt, nhìn là biết nó còn zin rồi. Vậy đại ca tính giữ tụi nó để làm gì vậy anh thắng, mày biết không, trong phòng của tụi nó có đặt một cái camera tự động, sau khi tụi nó tỉnh dậy, đại ca sẽ bắt chúng làm tình với nhau để quay thành phim chép vào đĩa bán qua Hồng Kông. Đờ em mờ, mày có biết là bao nhiêu một đĩa gốc không? 5.000 đô đó con. Bọn chúng vừa bàn tán vừa đi xuống tầng trệt. Hai tên mặc quần jean lên xe chạy mất, có lẽ là đi săn con mồi khác. Còn tên thắng và tên đầu húi cua thì ngồi uống bia, hút thuốc nơi hành lang. Lúc đó, trên lầu, Thông cũng đã tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường, và chị Hiền thì nằm mê man bên cạnh. Nó vội lay chị dậy, chị Hiền ơi, chị Hiền ơi, tỉnh dậy mau đi chị. Chị Hiền vừa mở mắt, vội choàng tỉnh và ngồi dậy ngay. Hai chị em bàng hoàng khi nhận ra mình ở trong một căn phòng xa lạ, chả biết là ở đâu. Phòng chỉ có mỗi một chiếc giường kích cỡ 1,2 mét. Hai chị em đang ngồi, trải nệm khá dày, phủ ra trắng tinh và trên tường gắn một cái quạt máy hiệu Acer quay tới quay lui phát ra tiếng vù vù, thật êm tai. Ngoài ra chẳng còn một thứ vật dụng nào nữa cả. Tuyệt nhiên, hai chị em không sao phát hiện ra được là nơi trần phòng có khuyết một cái lỗ tròn gắn kính. tưởng chừng như là lỗ thông hơi nhưng thực ra đó chính là ống kính máy camera tự động nối với một dàn máy vi tính kết hợp đầu thu đĩa ở phòng kế bên, bỗng cánh cửa bật mở. Tên thắng tay bê một cái mâm có hai ly nước ngọt và xách theo một cái ghế đẩu bước vào, hắn kê ghế sát tường, rồi đặt cái mâm lên, nào, uống nước đi hai bạn, vậy mới có sức để lát nữa mà làm tỉnh hai chị em Hiền và Thông. Nghe tên thắng nói thế thì đều mất hết cả hồn vía, ông nói gì, làm tỉnh là sao, ông cho chúng tôi uống nước gì vậy? Chúng tôi là chị em cơ mà, giọng chị Hiền đốp chát, chúng mày là chị em à, hèn chi thấy mặt tựa tựa nhau, chị em thì càng tốt chứ sao. Tên thắng khề khà bằng giọng dâm ô, nói rõ cho chị Hiền và Thông nghe cái yêu cầu nghiệt ngã của tên đại ca hắn buộc hai chị em phải tuân theo, cuối cùng, hắn đe dọa. Tụi bây mà không chịu làm theo lời đại ca tao thì thằng kia sẽ bị trói lại và chính đại ca tao sẽ vào thực hành với mày. Hắn chỉ tay vào mặt vào chị Hiền, vậy khôn hồn thì tụi bây tự làm với nhau đi, xong sẽ thả tụi bây ra ngay, hà hà, chị em tụi bây tha hồ mà sướng với nhau nhé. Trong khi tên thắng cười khả ố thì cả hai chị em Hiền và Thông đều sợ chết khiếp và cùng òa lên khóc. Tên thắng báo là 5 phút nữa là máy quay sẽ bắt đầu khởi động rồi khóa cửa phòng đi ra. Chị Hiền vừa khóc tức khóc tưởi vừa suy nghĩ miên man. Cả hai chị em đều đủ khôn lớn nên hiểu được tình cảnh của hai chị em. Nhưng dù gì đi nữa thì trong chuyện này quyền quyết định vẫn là ở nơi chị Hiền. Chị úp mặt vào hai cánh tay bó lấy hai đầu gối, khóc nức nở. Chị thiệt tình không biết tính lẽ nào vì đường nào thì bọn xã hội đen này cũng có lợi cả. Nếu bất tuân chúng thì Thông sẽ nguy hại đến tính mạng và chị thì bị chúng giày vò. Nhưng nếu làm theo lời chúng thì chỉ bị mang tiếng loạn luôn thôi, chứ còn tính mạng cả hai chị em đều an toàn. Nghĩ đến đó, chị Hiền đỏ bừng cả mặt. Lúc đó, có tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng tên thắng chửi thề, đờ em mờ, quá 10 phút rồi đó. Tao cho tụi bay thêm 5 phút nữa mà không làm thì tụi bay đừng có la nghe chưa. Nãy giờ, Thông ngồi trên giường quay lưng về phía chị Hiền và cũng khóc như mưa. Nó không ngờ đêm nay hai chị em lại rơi vào một tình huống nguy hiểm như thế này, còn hơn cả tình huống mà nó và chị Huyền đã gặp trong đêm giao thừa vừa qua. Chị Hiền ơi, tính sao giờ đây chị? Nè Thông, em đừng có cười chị nghe, chị cấm em nghĩ tầm bậy về chị, có nghe không? Vì chỉ có cách làm theo lời bọn chúng thì chị và em mới được an toàn. Thôi, em nín đi và đến đây với chị. Thông thôi khóc. Nghe chị Hiền nói như vậy có nghĩa là nó biết chị chấp nhận loạn luôn cùng nó, chưa gì mà nó đã cảm thấy máu trong người như bắt đầu sôi lên vì dù sao, trải qua nhiều cuộc tình với nhiều người đàn bà con gái thì đôi khi Thông cũng bị ảnh hưởng mà rất nhạy cảm trong ham muốn dục tình sắc thịt. Trong khi suy nghĩ như vậy, Thông cũng đã từ từ xích người ngồi sát vào người chị Hiền, giọng chị Hiền trầm hẳn xuống và có vẻ hơi ngượng ngượng. Nè Thông, chị chưa biết gì cả. Còn em dù biết hay chưa biết thì em cũng phải chỉ cho chị thôi, vì em là nam mà, em nên nhớ là chuyện này không được hé răng nói cho bất kỳ ai biết, có nghe chưa? Thông không nói gì cả. Chỉ dạ dối rít. Chị Hiền nói tiếp, em nhớ là làm chị nhẹ thôi nghe chưa, làm mạnh chị đau đấy biết chưa. Thông lại gật đầu rồi cánh tay nó từ từ nhẹ nhàng ôm quàng qua tấm lưng mềm mại của chị Hiền và đây cũng chính là lúc máy quay camera tự động của bọn xã hội đen bắt đầu khởi động. Tuy đã đồng ý chấp nhận làm theo hợp đồng của bọn côn đồ xong, khi vừa bắt đầu thì chị Hiền đã cảm thấy xấu hổ và ngượng chết đi được, nhưng vì tính mạng của cả hai chị em nên chị đành yên lặng cùng thằng em trai bắt đầu diễn xuất đóng phim, vì đây là lần đầu tiên gần gũi với nhau theo kiểu nam nữ chứ không còn là chị em nữa. Lại bị bọn xã hội đen kiềm chế nên cả hai chị em vừa cảm thấy e thẹn ngượng ngùng, mắc cỡ, vừa cảm thấy sợ sệt, hồi hộp, lo lắng xen lẫn bồn chồn, dạo dực, sao xuyến. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên chị Hiền ở trong vòng tay ôm của một người khác phái. Dù đó là em trai của mình, chị Hiền không thể nào tránh khỏi cảm giác tuy e lệ, nhưng lại ngây ngất như người say rượu. Chị Hiền sượng sùng khi thằng em trai của chị đang nhẹ nhàng kề mặt hôn lên mái tóc óng ả, mượt mà của chị. Chị Hiền thở mạnh, người chị cứ quằn quại, run rẩy như người bị sốt rét. Tuy vậy hai cánh tay chị vẫn cố gắng ôm lấy hai cánh tay thông. Trên màn hình vi tính kết nối với camera ở phòng kế bên, hình ảnh hai chị em Hiền và Thông ôm nhau trong tư thế ngồi trên giường bắt đầu xuất hiện. Khi thấy thằng em giờ đang muốn hôn lần xuống khuôn mặt mình, chị Hiền cứ ngọ nguậy không yên, không ngớt, nghiêng mặt qua bên này rồi lại qua bên kia để né tránh đôi môi của Thông. Đến giờ phút này đây, chị Hiền tự nhủ là nếu mình càng né tránh Thông thì càng không có lợi cho cả hai chị em, và dường như đã chút được gánh nặng tâm lý nên bỗng chốc, chị Minh xoay mặt lại để Thông hôn như mưa như gió lên trán, mắt, mũi, gò má của chị. Khuôn mặt chị Hiền ửng đỏ lên trông thật là đẹp, chị nhắm nghiền hai mắt, sung sướng đón nhận những nụ hôn mà thằng em âu yếm trao tặng cho chị. Không hiểu vì lý do gì, từ nơi hai khóe mắt của chị Hiền bỗng xuất hiện hai giọt lệ từ từ lăn dài xuống hai gò má phúng phính của chị. Thông vẫn không màng gì cả, vẫn cứ say sưa hôn lên hai hàng lệ của người chị ruột thứ 8 và cảm thấy mặn mặn làm sao. Lúc này, đôi môi của Thông khẽ nhẹ nhàng lần tìm kiếm đôi môi mọng đỏ tuyệt vời của chị 8 Hiền. Chị Hiền ngỡ ngàng vô cùng, hết lắc đầu lại ngọ nguậy để né tránh đôi môi của thằng em trai, nhưng đôi môi của Thông vẫn cứ mãi lì lợ. Cuối cùng, giải pháp của chị Hiền chọn vẫn là chấp nhận. Chị ngượng ngùng khẽ kêu tên em của mình rồi nhắm mắt, hé mở đôi môi hàm tiếu của mình, từ từ đón nhận lấy đôi môi của Thông trong cảm giác sung sướng, phấn khích vô cùng. Hai chị em cùng run rẩy, vụng về, lúng túng, bồi hồi với nụ hôn đầu đời hai chị em đang trao tặng cho nhau với biết bao nhiêu nỗi niềm khao khát, ham muốn. Tên Thắng lúc bấy giờ đang đứng rình trước cửa phòng. Tuy hắn không mở cửa để nhìn hai chị em mà chỉ cần rình nghe thấy tiếng thở hổn hển của hai chị em từ trong phòng vẳng ra là hắn cũng đủ biết là hai chị em không thể nào thoát khỏi nhục dục đòi hỏi của xác thịt. Hắn nhếch mép cười khoái trá rồi bỏ đi xuống tầng trệt, tiếp tục uống bia và bàn luận với tên tóc húi cua về hai chị em diễn viên đang đóng phim sex loạn luân trong phòng. Trên chiếc giường nệm phủ ra trắng ấm êm, hai chị em Nguyễn Thị Hồng Hiền và Nguyễn Hùng Thông đã dìu đỡ nhau nằm xuống để bắt đầu một cuộc tình loạn luân tội lỗi trên chiếc giường hạnh phúc trong căn phòng hoa trúc do bọn xã hội đen bày. Chí thực tình mà nói, từ trước đến giờ, trong gia đình tuy có thân mật gần gũi với nhau thiệt nhưng chị Hiền và Thông chưa hề nắm tay nhau một lần nào cả. Ấy vậy mà đêm nay, từ lúc tỉnh thuốc mê cho đến bây giờ không đầy 20 phút, hai chị em đã yêu nhau nồng nàn và say đắm đến nỗi bọn xã hội đen cũng như bản thân hai chị em cũng không thể nào ngờ được. Điều này cũng dễ hiểu thôi, tạo hóa đã sắp xếp an bài cho sinh linh vạn vật trong đó gồm cả loài người một bản năng không cần phải học cũng biết. Đó là yêu đương ân ái mà chị Hiền và Thông vốn là con người, lại ở trong tình huống vừa bị quản chế vừa bị thúc ép nên ngẫu nhiên dễ dàng nảy sinh tình cảm loạn luân. Lúc bấy giờ, hoàn toàn không phải là hai chị em giả bộ để qua mặt bọn du côn, và hai chị em cũng không màng đến việc đóng phim hay không, mà phải nói là hai chị em đang ngây ngất yêu nhau thực sự. Đêm nay, bất ngờ Thông lại được diễm phúc thưởng thức đôi môi mềm mại, dịu dàng, thơm tho và ngọt ngào của chị Hiền. Hai chị em trong hơi thở hổn hển hôn môi nhau từng cái một đắm đuối, mê mệt. Hai đôi môi hai chị em cứ mãi miết luôn sâu vào nhau đến tận đầu răng gốc lưỡi và như là nuốt hết lấy nước bọt của nhau. Chị Hiền giờ đã thôi khóc nhưng trong cõi lòng chị vẫn còn đang thổn thức, nghẹn ngào với mối tình quá bất ngờ giữa chị và thằng em trai nhỏ hơn chị chỉ có 3 tuổi. Từ trước đến giờ chị chỉ biết học là học thôi, chứ chị chưa có một mối tình nào vắt vai cả. Để rồi đêm nay cuộc đời nghiệt ngã lại lắm mưu ma trước, quỷ đã dẫn lối đưa đường cho hai chị em làm chuyện tội lỗi với nhau, chà đạp lên lễ giáo gia phong của tổ tiên ông bà truyền lại. Chị Hiền bỗng phát hiện ra lúc này những ngón tay của thằng em đang ngọ nguậy lần mở từng hột nút bóp nhỏ nơi cổ chiếc áo dài trắng của chị. Chị giật mình, vội lần hai cánh tay chụp giữ hai cánh tay thằng em, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, chị lại buông xuôi hai tay xuống giường. Lúc này, không phải vì lý do sợ bọn xã hội đen nữa mà là vì ban nãy chị Hiền chót tự hứa với lòng đã không yêu thì thôi, còn đã yêu thì phải yêu cho đến nơi đến chốn. Tuy trong lòng vẫn cảm giác ngượng ngùng, e lệ, chiếc áo dài trắng của chị Hiền từ cổ vòng xuống nách, dọc theo cạnh sườn đến eo phải của chị có tất cả 10 hột nút bóp, hai bàn tay thông mày mò mở hột nút thứ y, hột nút thứ hai, hột nút thứ ba, rồi thứ IV, thứ V. Mỗi hột nút vừa được tháo ra đến đâu thì từng chỗ da thịt nõn nà trắng như bông gòn của chị Hiền càng được phơi bày ra đến đấy. Kết hợp với việc cởi nút áo, bàn tay trái của Thông cũng lần mở phần thân trước chiếc áo dài của chị Hiền từ bên phải sang bên trái. Tuy đây là lần đầu tiên cởi mở một chiếc áo dài của người tình nhưng do tài nghệ khéo léo tháo vát nên lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng chỉ độ một lát là Thông cũng đã tháo cởi toàn bộ chiếc áo dài trắng ra khỏi thân thể chị Tám Hiền diễm kiều, mỹ lệ. Chị Hiền nằm yên, nhắm nghiền hai mắt, giao phó cho Thông toàn quyền chủ động trong cuộc tình với chị. Chỉ cần nhìn vào những nụ hôn mà Thông âu yếm trao tặng cho chị, chị Hiền không khỏi ngạc nhiên vì chị thấy thằng em út của chị tuy mới có 16 tuổi thôi nhưng sao lại rất từng trải, sành sỏi, điêu luyện, thành thạo còn hơn cả người lớn. Trái với suy nghĩ lúc đầu của chị cho rằng Thông còn khù khờ, chưa biết gì, dĩ nhiên, từ trước đến giờ, chị Hiền cũng không thể nào biết được cái chuyện khủng khiếp trong gia đình chị. Đó là toàn bộ các chị gái của chị dù có chồng hay chưa chồng, từ chị Hai Hảo đến chị Sáu Minh, cả thải đều trở thành người tình của Thông. Thậm chí vợ chồng chị Năm Hoàng có hai đứa con, thì đứa sau chính là kết quả cuộc tình loạn luân tội lỗi giữa chị và Thông xảy ra ở khu vườn rẫy dưa gò rùa. Hai bàn tay Thông tiếp tục nhẹ nhàng, chậm rãi luồn ra phía sau tấm lưng mềm mại trắng mịn của chị Hiền để mày mò cởi hai cái móc sắt nhỏ cài hai sợi dây chiếc nịt vú mới tinh bằng thun von trắng của chị sinh viên trường đại học y dược. Hai cái móc sắt vừa được tháo ra, lập tức chiếc nịt vú của chị Hiền không còn bó sát vào hai gò ngực của chị nữa mà lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới, và khi đó Thông cầm lấy để qua bên và đặt lên trên chiếc áo dài của chị. Dưới ánh sáng ngọn đèn neon nơi trần phòng, Thông không thể nào không nhìn ngắm phần trên thân thể chị Tám Hiền của nó. Ở độ tuổi 19, hai bầu vú chị Hiền đang độ chín tới của sự trưởng thành nên tuy còn nhỏ nhắn nhưng khá đầy đặn, vuông tròn, mềm mại, êm ái như bông gòn. Nhìn qua thật chẳng khác hai trái bưởi hết sức gợi tình và đang dâng tràn sức sống như hai hòn hỏa diệm sơn chuẩn bị phun trào nham thạch. Khi đã ngắm nhìn chán chê, Thông từ từ cúi mặt xuống giữa hai gò ngực chị Hiền, nó hôn nhẹ lên khắp hai bầu vú chị rồi cuối cùng đôi môi nó mở ra ngậm nút lấy đầu núm vú phải của chị Hiền. Chị Hiền với cảm giác e thẹn, run rẩy, xấu hổ nhưng phấn khích khiến cả người chị quằn quại trên giường nệm và hai bàn tay chị lần lên níu chặt lọn tóc trên đầu thằng em. Khuôn mặt chị cứ đờ đẫn khác thường như người say rượu, trong hơi thở hổn hển, nặng nhọc. Bây giờ đã là 11 giờ tối, tại nhà trọ của nhóm Ngũ Long công chúa. Bốn cô bạn của chị Hiền đều lo lắng cho chị vì không biết chị đi đâu, làm gì, có gặp khó khăn trắc trở gì không mà sao khuya rồi lại không về. Lũ bạn chị Hiền dĩ nhiên làm sao mà biết được giờ này. Chị Hiền đang táo tợn làm tình cùng thằng em trai cũng là thực hiện làm diễn viên đóng phim sex cho một tổ chức xã hội đen trong một căn nhà lầu sang trọng nơi con hẻm đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Bố mẹ và các chị trong gia đình chị Hiền ở Bà Rịa cũng không sao biết là lúc này ở Sài Gòn. Hai chị em đang say sưa mê mẩn làm tình với nhau bên trong vòng vây cạm bẫy đầy nguy hiểm cam go của bọn xã hội đen. Hai chị em Hiền và Thông từ lúc trưa nay cho đến khi ra ngồi ở công viên Hoàng Văn Thụ cũng thực sự không thể nào ngờ được là hai chị em sẽ có những giây phút tuyệt vời như thế này đêm nay. Màn hình vi tính tự động ở phòng bên cạnh tuy không có người điều khiển nhưng phát và in rất rõ diễn biến hình ảnh cuộc tình mây mưa gió bão của hai chị em Hiền và Thông. Sau khi chán chê bầu vú phải của chị Hiền, Thông lại khẽ lần miệng qua hôn nhẹ và từ từ ngậm nút lấy đầu núm vú trái của chị. Trong khi đó thì bàn tay trái của nó cũng bội lần lên mày mò nắn bóp bầu vú phải người chị ruột thứ 8 trong gia đình nó. Vậy là gia đình Thông có tất cả 6 chị gái thì chỉ trong vòng 1 năm. Từ hè năm ngoái đến hè năm nay, các chị gái của nó đều lần lượt sa vào mạng nhện tình yêu loạn luân tội lỗi cùng với nó. Đầu tiên là chị Sáu Minh, giờ ở bên Đài Loan. Thứ hai là chị Ba Hương. Thứ ba là chị Hai Hảo rồi đến chị Năm Hoàng, chị Tư Nghĩa và bây giờ là chị Tám Hiền. Dường như là nó và các chị đã được tiền định bằng một duyên kiếp nghiệt ngã là vậy, để bây giờ tất cả đều phải trả nợ lẫn nhau cho hết đi cái oan nghiệt. Số phận đã an bày cho Thông và các chị của nó vừa phải là chị em mà vừa phải là người tình của nhau. Thông thường những người đang yêu nhau thì rất hiểu ý nhau chứ không cần phải hỏi, phải nói. Đơn giản là chỉ cần nhận thấy Thông đang mò mẫm nắm lấy hai bên chiếc quần lụa trắng của chị Hiền thì chị cũng đủ hiểu là thằng em muốn gì ở nơi mình rồi. Hai bàn tay tháo vát, điêu luyện của Thông đang nhẹ nhàng cởi lần hai ống quần lụa xuống khỏi hai bờ mông nảy và cặp đùi săn chắc với nước da chocolate của chị Hiền, tiếp đó qua khỏi hai đầu gối. Cặp giò dài nõn nà và hai bàn chân mềm mại trắng như bông gòn. Cuối cùng thì Thông đã cầm gọn chiếc quần lụa trắng của chị Hiền và để gọn lên trên chiếc áo dài trắng cũng như nịt vú của chị. Lúc bấy giờ Thông mới ngồi dậy và việc nó cần làm ngay là cởi hết 5 hột nút ốc nơi chiếc áo sơ mi màu xanh dương mà nó đang mặc. Sau đó, cánh tay phải Thông lần tuột ống tay áo bên trái ra khỏi cánh tay bên trái rồi nó cởi tiếp phần lưng áo và cánh tay trái nó lại đi cởi ống tay áo phải ra khỏi cánh tay phải. Thông để chiếc áo qua một bên rồi hai bàn tay nó xuống kéo dây kéo của chiếc quần tây nó đang mặc, cởi hai ống quần qua hai mông và hai đùi xuống khỏi hai đầu gối và qua hai bàn chân ra ngoài. Thông cẩn thận để chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây của nó lên mớ quần áo của chị Hiền. Lúc này trên người chị Hiền chỉ còn chiếc quần lót trắng mới tinh bằng thun van. Còn trên người Thông thì còn chiếc quần đùi màu xanh dương. Có thể nói là bộ phim sex loạn luân mà hai chị em Hiền và Thông tham gia làm diễn viên đã thực hiện xong một tập và còn lại một tập nữa rất quan trọng. Rất hay mà hai chị em đang chuẩn bị diễn xuất, tuy thao tác của hai chị em ở tập phim này thực sự gây sốc cho cả hai chị em lần đầu tiếp xúc, nhất là chị Hiền, hai chị em lại tiếp tục ôm nhau, tiếp tục cho nhau những cảm giác phấn khích của tình yêu mà từ nãy đến giờ vẫn chưa trao tặng hết cho nhau. Thông âu yếm hôn như mưa như gió lên tóc, lên mặt chị Hiền rồi từ từ hôn lần xuống cổ, vai. ngực vào bụng chị Hiền, từ bụng chị, nó hôn lần xuống cặp đùi, hai đầu gối, cặp giò và hai bàn chân của chị Hiền, rồi từ hai bàn chân chị, thông lại hôn ngược lần trở lên trên. Hai chị em đâu biết là tên đại ca, trùm băng xã hội đen đã đến sao huyệt tổ chức quay phim sex của hắn, tức là ngôi nhà đang giam giữ và bắt ép hai chị em làm diễn viên đóng phim cấp 3 loạn luôn không chuyên. Hắn vào căn phòng cạnh phòng hoa chúc của chị Hiền và Thông, ngồi vừa nhâm nhi bia lon vừa theo dõi màn hình vi tính, nơi trình chiếu những hình ảnh trụy lạc tội lỗi của cuộc tình đen tối giữa hai chị em ruột với nhau. Hắn chăm chăm nhìn không chớp mắt vào thân thể nõn nà, trắng như bông gòn của chị Hiền trên màn hình. Hắn nói thầm, cha mẹ ơi, con bé này còn nhỏ tuổi mà thân hình thật hết sảy. Không chê vào đâu được, cho nên thằng em của nó mới có diễm phúc thưởng thức gớm. Cái thằng cũng ghê thật, càng về khuya, không gian bên ngoài cũng như bên trong ngôi nhà càng tĩnh mịch, vắng lặng với thời gian não nề trôi qua. Bấy nhiêu đó thật quá đủ để tạo điều kiện giúp cho chị Hiền và Thông thêm kích thích, thêm chất độc gợi tình và thêm phấn khích trong cuộc tình loạn luôn tội lỗi với nhau. Lúc này, lăn qua lộn lại trên giường nệm cùng với thằng em trai. Đôi khi bàn tay búp măng của chị Hiền vô tình đụng phải nơi phía dưới quần đùi của nó thì nhận thấy rõ bên trong quần nó có một cái gì đó rất cứng và rất thẳng, làm dựng đứng lớp vải quần đùi lên. Chỉ hơi có một thoáng thắc mắc, chị Hiền đã đỏ bừng mặt lên khi hiểu ra cái gì đó trong quần đùi của Thông là cái gì rồi. Tuy chưa có bồ bịch nhưng dù sao đi nữa, do đã tốt nghiệp tú tài nên chị Hiền cũng dễ hiểu là khi người ta yêu nhau thì thường người ta làm gì với nhau. Đang chìm đắm với những suy nghĩ miên man trong đầu, chợt chị Hiền lên tiếng thở dài lẫn rên nhẹ vì nhận thấy hai bàn tay dạn dị của thằng em đang từ từ cởi tuột chiếc quần lót trắng của chị xuống. Với những động tác khéo léo thành thạo của Thông, chiếc quần lót dần đi xuống khỏi cặp mông no tròn, cặp đùi săn chắc, hai đầu gối nhỏ nhắn, cặp giò thon dài và hai bàn chân mềm mại của chị Hiền. Dĩ nhiên là Thông cũng rất được sự đồng tình của chị Hiền, vì chị hết nghiêng người qua trái qua phải rồi lại lần lượt co duỗi hai chân rút ra khỏi hai ống quần lót. Chỉ trong giây lát, Thông đã cẩn thận để chiếc quần lót của chị Hiền lên trên đống quần áo hỗn độn của hai chị em nó bên cạnh. Nó vẫn chưa vội vàng hấp tấp chi cả mà vẫn cứ thản nhiên, bình tĩnh, chậm rãi. Đó chính là ưu điểm của Thông mà nó thường xuyên thể hiện trong các cuộc tình vừa qua, khiến cho người tình nào của nó, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng đều phải thán phục tôn vinh. Bàn tay phải thằng em giờ đây đang lần mò khám phá cửa động dẫn vào chốn đào nguyên trinh trắng của con chị. Do chị Hiền tuyệt nhiên vẫn còn là một người trinh nữ nguyên vẹn nên âm hộ của chị rất nhỏ nhắn, xung quanh và bên trên phủ xõa một lớp lông đen mịn như nhung, khá dày và hơi xoăn lại tạo thành một cảm giác gai gai nơi bàn tay của Thông thật thú vị xiết bao. Chị Hiền dùng mình quằn quại và như có gai ốc nổi khắp người chị. Từ trong chỗ kín chị tiết ra rất nhiều chất dịch sinh lý hơi nhơn nhớt và rin rít, chứng tỏ chị đang bị kích thích và ham muốn rất mạnh mẽ cho một giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình ngang trái giữa chị và thằng em út, đó chính là giai đoạn giao hợp với nhau. Từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến bây giờ, chị Hiền không hề giấu giếm Thông bất kỳ những gì chị có trên cơ thể bốc lửa cũng như là cất giữ mãi mãi trong trái tim và khối óc của chị, nên giờ đây không thể nào kết luận là chị Hiền sẽ không đời nào mà trao tặng cho thằng em Trinh nguyên một người con gái của chị, tương lai sáng lạn, danh vọng rỡ ràng ngày mai của một vị bác sĩ giỏi giang. Đẹp người đẹp nết chỉ qua hết một đêm nay thôi sẽ mãi mãi bị chôn vùi bởi một cuộc tình đầy rẫy lỗi lầm giữa chị Hiền với thằng em của mình. Ở phòng kế bên, Tên Thắng và tên Tóc Húi Cua cũng đã được phép của tên đại ca vào phòng thu sang địa phim để rửa mắt với những hình ảnh cấp 3 loạn luôn nhơ nhớp của hai chị em ruột mà chúng vừa mới bắt cóc được khi chiều. Từ trước đến giờ, chúng cũng đã khống chế được nhiều cặp tình nhân để bắt buộc làm diễn viên đóng phim cấp 3 cho chúng thu hình sang đĩa. Chỉ có chị Hiền và Thông là hai diễn viên tự nguyện nhập tâm với vai diễn trong phim, hoàn toàn chẳng hề có một chút xíu gì là bị bắt buộc, kềm chế cả. Lúc này, Thông đang ngồi dậy, lần hai bàn tay nắm lấy lớp vải cuối cùng trên người nó là chiếc quần đùi rồi từ từ tuột xuống đùi, đầu gối và hai bàn chân cộng với động tác co duỗi và lần lượt rút hai bàn chân ra khỏi hai ống quần đùi, hết chân phải rồi đến chân trái. Thông để chiếc quần đùi của nó lên đống quần áo của nó và chị Hiền rồi nhẹ nhàng như con thằn lằn trườn thân người tới, và tuy có phần hơi rụt rè, sợ sệt nhưng nó vẫn cố gắng leo lên trên người chị Hiền. Về phía chị Hiền, chị cũng run rẩy và lo sợ chẳng khác gì Thông, nhưng nỗi niềm ham muốn nhục dục mà từ trước đến giờ chị chưa hề được biết, dẫu rất muốn biết nhưng chưa được phép biết, đã càng lúc càng lôi cuốn chị Hiền. Chẳng khác con thiêu thân lao vào vũng lấy tội lỗi dưới địa ngục cửu trùng, chị nhận thấy con cu của thằng em rất to, rất dài, rất cứng và thẳng đơ đang mày mò áp sát và tìm kiếm lỗ âm đạo của chị. Lúc này, tiến thoái lưỡng nan, chị Hiền trong lòng cứ quả quyết muốn ra lệnh cho thằng em ngừng lại, nhưng trái tim chị thì lại bồi hồi, e ấp chờ đợi, mời gọi Thông. Trái tim chị tuy yếu đuối hơn, nhưng đã thắng vì một sức mạnh thật thần kỳ. Chị Hiền cảm thấy lúc này, ở phía dưới, dường như là có một cây sắt to nung đỏ và rất nóng đang từ từ đi vào sâu bên trong âm đạo của chị, và như là một phản xạ thân quen thường lệ, chị Hiền vòng hai cánh tay mềm mại ôm ghịt siết lấy vòng lưng nhỏ nhắn gầy guộc của thằng em. Cùng lúc đó, khi thân thể chị Hiền vẫn còn đang run rẩy và quằn quại kịch liệt thì đôi môi chị khẽ bật lên tiếng rên rỉ đầu đời của một người con gái khi vừa mới trao tặng cho người tình cái trinh nguyên con gái của mình. Bên trong âm đạo, người chị ruột thứ 8 của mình, con cu to, dài, thẳng và cứng của Thông vừa làm thủng rách màng trinh mỏng manh ở cuối âm đạo chị Hiền. Đám bạn chị Hiền ở cùng nhà trọ với chị giờ cũng đã ngủ say vì quá mỏi mòn chờ đợi chị, và họ cũng không thể nào tưởng tượng được là giờ này chị Hiền đang mê mẩn và ngây ngất cùng thằng em ruột làm cái chuyện quả thật động trời dậy đất, đó là giao hợp cùng nhau một công việc bản năng sinh tồn của vạn vật sinh linh để truyền dòng truyền giống cho nhau. Bên phòng thu hình sang đĩa, ba thằng xã hội đen đang chắc lưỡi hít hà vã mồ hôi, trầm trồ khen ngợi cảnh ân ái giao hợp quá hay, thật tài tình và điệu nghệ của hai chị em Hiền trên màn hình vi tính. Cả ba thằng đều tỏ vẻ dâm đãng, chân cháo nhìn vào màn hình như dán chặt mắt chúng vào những chỗ bốc lửa gợi tình trên thân thể trắng như bông bưởi của chị Hiền. Giá như không có vụ việc thu hình sang phim vào đĩa thì chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ để yên cho Thông thưởng thức chị Hiền đâu. Chúng sẽ bắt trói thằng em lại và sau đó cả ba thằng sẽ xông vào ăn tươi nuốt sống chị Hiền ngay, nếu như không vì lợi nhuận 5.000 do lơ một địa phim gốc miêu tả cảnh làm tình, ân ái giữa con người với nhau thì tất yếu hai chị em Hiền và Thông sẽ không bao giờ được yên thân như hiện tại. Giờ đây, chị Hiền tự thấy rằng chị đã là người của Thông rồi nên dù gì chị cũng không còn gì để mà mất nữa, và chị cũng cảm thấy tự hãnh diện khi chị có người tình chính là Thông, thằng em của chị. Chị không hề cảm thấy ân hận, hối tiếc vì chị đã trao thân cho Thông, và cuộc tình loạn luôn tội lỗi này đã an ủi, khuyến khích cũng như cứu vớt hai chị em của chị thoát khỏi nanh vuốt tàn ác của bọn xã hội đen. Thật nhẹ nhàng và chậm rãi, Thông từ từ nhấp nhỏm hai mông, nhấc lên hạ xuống đưa đẩy con cu to, dài, cứng và thẳng đơ, thụt ra lại thọt vào sâu bên trong âm đạo của chị Hiền. Vì lúc đầu chị Hiền có nói với Thông là phải nhẹ nhàng với chị nên nó thật thận trọng, không dám làm chị đau. Tuy vậy, sau mỗi lượt nhấc mông lên rồi hạ mông xuống của thằng em là một cái nhăn mặt của chị, một tiếng rên khẽ của chị và một cái dướn cao của vầng cổ chị. Hai chị em lại thè lưỡi ra như rắn mối và quấn quýt lấy nhau bên trong đôi môi của nhau. Hai hòn giái của Thông vẫn hùng hồn gác hai bên cửa mình chị Hiền trên chiếc giường nệm ấm êm. Bên cạnh đống quần áo lộn xộn của hai chị em, hai thân thể trần truồng của hai chị em Hồng Hiền và Hùng Thông càng lúc càng hòa quyện vào với nhau để trở thành một. Cả hai chị em đều yên lặng, cùng thổn thức và trăn trở, cùng bồi hồi và rung động, cùng ngây ngất và đắm say để truyền và nhận tất cả sinh lực cũng như tinh lực từ cơ thể em sang cơ thể chị. Thời gian giao hợp của hai chị em tuy rất kéo dài nhưng rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Thông ngừng bặt hẳn động tác giao hợp với chị Hiền, nằm phủ phục trên người chị, chậm rãi xuất tinh vào âm đạo chị Hiền. Tinh dịch thằng em tiết ra thật nhiều vào tận sâu tử cung của người chị nên chảy tràn ra cả bên ngoài, làm ướt nhẹp vùng bụng và hai bên đùi của hai chị em. Sáng hôm sau, theo như lời đã hứa, bọn xã hội đen chở hai chị em Hiền và Thông về lại công viên Hoàng Văn Thụ. Chị Hiền bảo Thông đón xe buýt ra bến xe miền Đông để lên xe đỏ về Bà Rịa ngay. Còn chị thì lần bước về nhà trọ và chị cũng chưa hề biết là có một mầm sống đang dần hình thành trong cơ thể chị.